This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam. Phần thực hiện chương trình ngày hôm nay cùng với Trần Anh thì có anh Lê Mạnh Hùng. Xin chào anh Lê Mạnh Hùng bên kia đầu dây ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Trần Anh và chào tất cả quý thính giả của Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Vâng, kính thưa quý thính giả, anh Lê Mạnh Hùng là một trong những người bạn của Trần Anh hiện ở Houston. Nhưng mà tiếng nói của anh thì rất quen thuộc ở dưới cái đài Sài Gòn ở Dallas, ở dưới Houston. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Trần Anh có cơ hội nói chuyện với anh qua cái đài Sài Gòn Dallas 1600 AM của chúng ta. Ngày hôm nay Trần Anh lại trở về một cái chương trình như thường lệ của chúng ta. Năm nay thì cái chủ đề là đại nạn của việc Hán hóa. Trong suốt nhiều cái tuần lễ vừa qua chúng ta cũng đề cập rất nhiều. Và hiện tại bây giờ thì trong tháng 6 vừa qua, trung tuần tháng 6 vừa qua, chúng ta có nhiều cái sự kiện lịch sử mà trong tương lai chắc chắn sẽ đi vào lịch sử. Và hiện tại bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục cái thời sự của ngày 10 tháng 6. Và ngày hôm nay thì có anh Lê Mạnh Hùng, kỳ trước thì có anh Nguyễn Phi Hiệp đã nói về cái ba đặc khu của Cộng sản Việt Nam đã dự định để mà cho mướn. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta lại đặt nặng vào cái luật an ninh mạng. Thì không biết rằng một cách tổng quát, không biết anh Lê Bộ Hùng khi mà thấy nghe được cái dự luật an ninh mạng mà họ đã thông qua, cái Quốc hội Việt Nam đã thông qua vào ngày 12 tháng 6 vừa qua đó, tức là chỉ có 2 ngày sau khi mà cuộc biểu tình lớn trong quốc nội đó, thì 2 ngày sau thì Quốc hội đã thông qua cái dự luật, mặc dù rất nhiều người cũng đã gửi kiến nghị ở trên mạng, cũng đã có mấy chục ngàn, hình như là 40 ngàn cái kiến nghị của người dân là kiến nghị với Quốc hội là hãy đừng có thông qua. Và không phải chỉ có trong nước không, người dân trong nước không, mà ngay cả hải ngoại, ngay cả những chính quyền hải ngoại như là bên Canada và bên Mỹ này cũng đã lên tiếng về cái dự luật đó, bởi vì họ nghĩ rằng cái dự luật đó sẽ tác hại không phải là chỉ có cái quyền của con người không, nhưng mà tác hại ngay cả cái nền kinh tế của Việt Nam nữa. Nhưng mà Việt Nam họ bỏ qua tất cả những cái vấn đề đó, những cái ý kiến của quốc tế hoặc là các nhà tranh đấu cho nhân quyền họ cũng lên tiếng, nhưng mà Cộng sản Việt Nam thì đã bỏ qua tất cả những ý kiến đó, họ quyết định ra. Thì không biết là anh Lê Mạnh Hùng, anh có một cách tổng quát, anh nghĩ như thế nào về cái luật an ninh mạng và họ mới cho thông qua, mặc dù chưa áp dụng vào trong thời kỳ này thưa anh?
Dạ vâng, thưa anh Trần Anh và tất cả quý thính giả. Tất cả những cái việc làm này ở Việt Nam, ví dụ như luật an ninh mạng, luật ba đặc khu, vân vân, tất cả những đó nó đều nằm chung trong một cái mà hồi nãy anh Trần Anh vừa mới nói là đại nạn Hán hóa, tức là họ biến tất cả mọi thứ theo chiều hướng có lợi cho Trung Cộng. Nó như thế này, ví dụ bây giờ chúng ta nói luật an ninh mạng, tức là họ tất cả những cái gì mà người dân ở trong nước mà cần phải lên mạng đều phải thông qua bởi chính quyền. Đó là một cách tổng quát như vậy. Nhưng mà từ từ, nhưng mà cái đó tôi hiện giờ tôi chưa đang lo cái bước thứ nhì. Cái bước thứ nhì á là họ sẽ thay thế tất cả những cái mà ở ngoài này chúng ta dùng. Chúng ta lấy ví dụ Google, Facebook, Twitter, vân vân, là những cái mạng xã hội mà ở ngoại quốc chúng ta thường dùng. Sau đó họ sẽ thay bằng những cái của Trung Cộng. Tôi lấy ví dụ thay cái Google là Weibo, chúng tôi nghe nói như vậy. Thay cái Twitter nó là cái gì đó, thay Facebook nó là cái gì đó. Thấy chưa? Tất cả những cái đó đều là sản phẩm của Trung Cộng hết. Ngay cả cell phone cũng của Trung Cộng. Rồi hệ điều hành cái cell phone vân vân của Trung Cộng hết. Thì nó nguy hại ở cái điểm như vậy. Chúng tôi xin hơi dài dòng một tí để nhấn mạnh cái nguy cơ của nó. Ở đây ai trong chúng ta cũng biết anh Quyên Nguyễn. Anh Quyên Nguyễn là một người Việt Nam, là người sinh ra người gốc Việt Nam, sinh ở Houston. Anh đi học ở anh học ở Yale, sau đó anh sang Singapore du học vân vân. Thì ai cũng biết là ngày 10 tháng 6 anh có tham dự vào cuộc biểu tình ở Việt Nam. Thì sau đó chúng tôi đọc nhiều tài liệu về anh, thì có lên được một cái trang web, trong đó anh viết về những cái suy nghĩ của anh từ xa xưa, khi xưa sinh ra ở Houston vân vân, lớn lên như thế nào. Thì trong đó có một đoạn rất là lý thú. Anh nói là khi mà anh đang học middle school, tức là trung học đệ nhất cấp, trong đó anh có làm cái project. Thì cái project đó, tất cả những em học sinh trong lớp đều và nói về cái nước của mình. Ví dụ người này nói về nước Nhật, người kia nói về Đại Hàn, người kia nói về Ái Nhĩ Lan, vân vân. Thì dĩ nhiên, anh Quyên Nguyễn, anh làm project nói về Việt Nam. Thì bây giờ lấy tin tức ở đâu ra? Thì anh lên Google, nói về nước Việt Nam. Thì Google, thì cái hình thứ nhất đó là cái hình cờ đỏ sao vàng. Và tất cả những chi tiết đó đều nói về ở nước Việt Nam của chúng ta theo chiều hướng bây giờ hết. Và sau khi anh ta làm cái project đó, anh ta đưa cho mẹ của anh ta xem. Thì bà mẹ mới tá hỏa lên, nói ủa tất cả những cái chi tiết này con lấy ở đâu ra? Nói từ mẹ con lấy trên Internet, Google, vân vân. Thì bà mẹ mới ngồi xuống nói chuyện với anh Nguyên Nguyễn. Nói con à, con biết gia đình của chúng ta tại sao phải sang bên này không? Vân vân và vân vân. Thì sau đó chúng tôi được biết nữa, dì hoặc là cô của anh Nguyên Nguyễn á, có chồng mà vị đó là một vị sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ở tù Cộng sản. Vì thế mà tất cả những cái chi tiết trong cái project của anh Nguyên Nguyễn đó rất là đi ngược với lại cái suy nghĩ của gia đình anh Nguyên Nguyễn và tất cả người Việt tị nạn chúng ta. Thì sở dĩ chúng tôi nói dông dài như vậy là bởi vì, ví dụ quý vị thử suy nghĩ, cái Weibo, tức là cái mà sẽ thay thế cái Google ở bên Việt Nam đó, tất cả những chi tiết về lịch sử Việt Nam, về Đức Trần Hưng Đạo, về vua Lê Lợi, về vua Quang Trung vân vân. Sau đó những thế hệ sau mà muốn tìm những cái tin tức về những vị đó thì lên cái Weibo, tức là cái mà nó sẽ thay thế cái Google ở Việt Nam đó. Thì những cái chi tiết đó sẽ là những chi tiết mà Trung Cộng muốn cho các thế hệ của chúng ta về sau biết. Tức là họ chỉ cho chúng ta biết những cái mà họ muốn cho chúng ta biết theo cái chiều hướng có lợi cho Trung Cộng. Đó là cái nguy hiểm mà chúng tôi thấy là cái bước kế tiếp họ sẽ làm. Cái bước đầu tiên là chúng tôi không có sợ gì lắm. Ví dụ họ cấm nhạc rồi, xin lỗi quý vị. Họ cấm nhạc rồi tất cả những cái chi tiết mà chúng ta lên Khi mà quý vị vào Facebook hay cái gì đó thì mình phải cho cái tên của mình, tên tuổi, địa chỉ, vân vân, những chi tiết đó. Khi mà nhà cầm quyền hỏi thì chúng ta phải đưa ra. Cái đó bây giờ chúng tôi chưa có lo ngại. Cái lo ngại là cái bước thứ nhì mà họ sẽ thực hiện. Đó là cái điều mà chúng tôi rất là quan ngại và muốn chia sẻ với tất cả. Tôi chia sẻ với anh Trần Anh và tất cả quý vị thính giả trên Đà Lạt.
Vâng, cảm ơn anh Lê Mộ Hùng vừa mới đề cập tới cái vấn đề cái bước thứ hai. Thật sự ra cái bước thứ hai nó là một cái chủ điểm của cái luật này. Tại thật sự ra mang tiếng là luật an ninh mạng, nhưng mà thật sự ra thì nó không có làm cho cái an ninh của quốc gia hoặc là làm cho an ninh của người dân được bảo đảm hơn. Nhưng mà thật sự ra nó đi ngược lại cái ý đó, cái tên đó. Thì nghe thoáng qua thì mình cứ tưởng rằng đó là một cái sự bảo đảm cho an ninh của quốc gia, an ninh của cá nhân. Nhưng mà hoàn toàn nó đi ngược lại. Những cái điều luật mà nếu mà các nhà phân tích cũng đã chỉ ra rằng những cái điều luật đó đã gây nguy hại cho cái bản thân của cá nhân, cho cái tập đoàn kỹ nghệ hoặc là doanh nghiệp nào đó. Và ngay cả vấn đề mà an ninh quốc gia, đây là một cái điều rất là quan trọng mà anh Lê Mộng vừa mới đề cập tới. Thì có lẽ chúng ta đi thẳng vào cái vấn đề, bởi vì anh vừa mới đề cập tới cái vấn đề mà cái nguy hiểm của cái tối hậu của cái ý muốn ở trong cái luật an ninh mạng đó. Nó có hai điều. Một là của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện tại bây giờ. Và cái điều thứ hai nữa là cái nhu cầu và cái ước muốn của cái nhà cầm quyền của Cộng sản Trung Hoa, Trung Cộng. Hai cái điều đó đều mang một cái tính nguy hiểm cả. Thì đó là một cái mà chúng tôi muốn đề cập tới, tức là cái một cái chủ trương, một cái đại hán nó dần dần nó hiện rõ ngay trước mắt. Mà cả năm nay, tức là bao nhiêu cái tuần lễ trước đây, chương trình này cũng đã đề cập tới những cái nguy hiểm của nó. Và ngay cái trước mắt thì chúng ta thấy rằng cả gần một tháng nay, có lẽ hôm nay mùng 11 thì nó cũng là một tháng rồi, thì chúng ta thấy rằng ở ngay ở trong hải ngoại này và quốc nội cũng đã đồng thanh và phản ứng tất cả những cái dự luật mà Cộng sản đem ra. Thật sự ra thì chúng ta thấy rằng nó phơi bày tất cả những cái dã tâm của Cộng sản, một sự yếu hèn và một sự nhu nhược. Chứ thật sự ra họ chẳng có tốt lành gì, họ lo cho cái nền an ninh của quốc gia. Mà họ chính Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng có nói rằng cái luật an ninh này để bảo vệ cho cái đảng, thì đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Thành ra khi mà anh nói về cái vấn đề mà trong tương lai các nhà đầu tư của Trung Cộng họ sẽ đi vào, thì mới đây cách đây cũng khoảng trên dưới một tháng, Tổng thống Donald Trump của chúng ta đã có dự tính là sẽ đánh thuế cũng như là để ý tới một cái công ty rất là lớn của Trung Quốc, tức là GTE đó. Thì không biết là anh Lê Mộng Hùng có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà Trần Anh đọc qua các tài liệu của bên Mỹ hoặc là ngay cả tài liệu của bên Việt Nam đã cảnh cáo cái vấn đề mà bên Việt Nam đã đưa ra những cái vấn đề đó để làm lợi cho một vài cái công ty của Trung Cộng, và họ đang chuẩn bị làm cái điều đó. Thì thật sự là ngay cả bên Mỹ này là một nước có đầy đủ cái thẩm quyền, đầy đủ cái sức mạnh để mà có thể đương đầu với Trung Cộng, nhưng mà họ vẫn lo ngại rằng cái hãng điện tử này nó sẽ tìm đủ một cách để nó thao túng, mà không phải chỉ có thao túng ở một nơi mà thao túng trên toàn thế giới. Đây là một cái nguy hiểm. Chính vì thế mà Tổng thống Donald Trump có để ý tới cái công ty này. Thì hiện tại bây giờ công ty này đang là chuẩn bị vào Việt Nam. Và họ đã đi vào và họ đã khai thác được rất nhiều. Thì không biết anh có cái ý kiến gì trong cái vấn đề là cái thâm ý của Cộng sản Trung Cộng là nó sẽ kiểm soát cái tư tưởng của người Việt Nam của chúng ta và kiểm soát cái hành động của người Việt Nam của chúng ta. Và cuối cùng tất cả mọi cái nằm gọn ở trong bàn tay của họ. Thì anh nghĩ như thế nào về những cái công ty như vậy?
Thì trở lại, nó nằm chung trong một cái gọi là hiểm họa hán hóa mà chúng ta vẫn thường nói. Hồi nãy anh Trần Anh vừa nói đến cái hãng GTE, thật ra nó còn rất là nhiều hãng nữa mà họ đang thao túng chẳng những ở Việt Nam tương đối là nhỏ, còn cả cái Đông Nam Á Châu và xuống đến Úc Châu, sang Phi Châu, ngay cả bên Mỹ này. Thì hồi nãy anh Trần Anh vừa nói đến những cái công ty mà làm việc ở Việt Nam, thì bây giờ đó cái luật an ninh mạng bây giờ đang ảnh hưởng trực tiếp đến những cái công ty đó, những công ty ngoại quốc mà làm việc ở Việt Nam, ảnh hưởng như thế nào? Tất cả những chi tiết mà những công ty đó đưa lên mạng và những người Việt Nam làm việc với những công ty đó, tất cả những chi tiết đó khi mà nhà cầm quyền cộng sản yêu cầu họ muốn biết là đều phải cung cấp cho họ đấy, họ hết. Đó là cái luật an ninh mạng. Điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên là nó ảnh hưởng đến vấn đề thương mại của các hãng ngoại quốc. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì, điều đó vi phạm một số các cái điều kiện mà Việt Nam đã ký khi vào WTO, vi phạm trực tiếp và trầm trọng. Cho nên hy vọng là các hãng ngoại quốc họ sẽ pressure, họ sẽ đặt những cái áp lực lên các chính phủ của nước họ để cần luật an ninh mạng này. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là quý vị từ từ quý vị sẽ thấy họ đi từng bước có bài bản hết tất cả, là bởi vì để tiêu diệt một nền văn hóa, thứ nhất chúng ta phải tiêu diệt cái tiếng nói, chúng ta phải tiêu diệt cái suy nghĩ, chúng ta phải tiêu diệt những cái phong tục tập quán vân vân, và ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ là cái chính yếu. Hẳn ở đây chúng ta ai cũng biết là có một ông giáo sư phó tiến sĩ tên là Bùi Hiền, phải không anh Trần Anh?
Ông
đặt ra một cái thứ tiếng Việt mà nó rất là kỳ cục, chúng tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào. Đọc lên rất là kỳ cục và cái viết cũng rất là kỳ cục. Ở cái điểm ở trong đó nó có những chữ gì, chữ gì, chúng tôi không biết như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ và chắc khá đúng là đó là từ từ nó hán hóa đó, nó biến ra thành ra cái tiếng Tàu đó. Thấy chứ, họ sửa soạn hết tất cả những cái âm mưu thao túng đồ. Ngay cả chúng tôi nghĩ ví dụ như là các cái ba đặc khu chẳng hạn, sau khi mà những công ty mà thay thế cả công ty Mỹ, ví dụ Google, Facebook rồi đó, sau khi mà chúng ta lên những cái mạng để nói về các cái đặc khu đó, thì dĩ nhiên là họ sẽ nói tất cả những điều tốt đẹp, ví dụ như là để giúp cho Việt Nam phát triển về kinh tế vân vân và vân vân, không? Cho nên là họ control, họ kiểm soát những cái suy nghĩ của chúng ta, họ kiểm soát những cái tư duy của chúng ta, họ kiểm soát những tất cả những hành động mà ở Việt Nam người chúng ta từ từ sẽ bị bóp chặt, sẽ không còn như chúng ta mong muốn nữa, và nó sẽ theo cái chiều hướng mà nước Trung Cộng muốn. Đó là cái hiểm họa đại hán, mà cái hiểm họa hán hóa mà tất cả ai trong chúng ta cũng nhìn thấy hết. Nhưng mà Việt Nam tôi nghĩ nhà cầm quyền chắc chắn là cũng thấy, nhưng mà vì một lý do nào đó, tư lợi hay là một cái áp lực nào đó, họ không có muốn chống đối, hoặc là không dám chống đối hay thế nào đó. Đó là một cái điều rất là đau buồn, thưa anh Trần Anh và tất cả quý vị khán giả.
Vâng, chúng ta đi qua các dữ kiện lịch sử Việt Nam của chúng ta đối với Trung Cộng đó, thì chúng ta thấy rằng hầu như là Việt Nam luôn luôn đi sau tất cả mọi cái mà bên Cộng sản Trung Quốc họ làm, Trung Cộng họ làm. Thì mới đây thì chúng ta đang nói về cái luật an ninh mạng, thì chúng ta cũng thấy rằng cái luật an ninh mạng Trung Cộng họ cũng đã ra năm ngoái, và năm nay thì tới phiên Cộng sản Việt Nam. Thành ra chúng ta thấy rằng nó giống như anh Hùng vừa nói, nó có bài bản, nó chuẩn bị tất cả những cái vấn đề, nó đi từng bước một, và mỗi bước nó có tiến, có thoái, để nó dự phòng coi xem những cái phản ứng của người, các đối tượng mà họ muốn đánh tới là cái đối tượng Việt Nam của chúng ta. Điển hình là cách đây hình như là tuần vừa qua đó, chắc anh Hùng cũng để ý là tuần vừa qua đó, Facebook đó, nó đăng một cái bản đồ mà Việt Nam thì lại mất đi cái Hoàng Sa, Trường Sa, mà vâng, cái hoàn cảnh thì đó là những cái mà nó ném ra một cái hòn sỏi, hòn đá để nó thăm dò cái dư luận Việt Nam của chúng ta. Mà cũng may là Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ nó có hai khối. Cái khối mà nắm quyền đó, thì họ có phương tiện. Họ có đủ cái tài chính. Còn cái khối gọi là khối dân của người dân Việt Nam của chúng ta đó, tức là khoảng 90 mấy triệu đó, thì tay không và họ không có phương tiện. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái dân tộc Việt Nam của mình vẫn có những thành phần sáng suốt. Và chính vì cái sáng suốt đó là cái phản ứng đã làm cho cái Facebook họ phải có cơ hội để họ chỉnh đốn lại cái việc làm của họ. Nhưng mà dù muốn gì không, có thể họ chỉ thử vậy thôi, mai mốt họ làm lại và làm một cái hình thức khác. Thì đây là những cái mà chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà tư tưởng, kiểm soát tư tưởng ở trên cái mạng hiện tại bây giờ, cái thế kỷ mà tân tiến như thế này, một cái mặt trận mới, hoàn toàn mới, và chúng ta phải đương đầu. Và chúng ta là những người hải ngoại cộng thêm mấy chục triệu dân người dân của chúng ta ở trong quốc nội, phải đương đầu với một cái mặt trận rất là khó khăn. Cái mặt trận mà cộng sản hiện tại bây giờ họ biết chắc rằng họ sẽ thua, nhưng mà họ phải tìm cách để họ lấp và họ để che lấp, hoặc là họ để tìm đủ mọi cách để họ đàn áp bằng chứng là cái an ninh mạng. Thì đây là một cái mặt trận cuối cùng mà người dân của chúng ta cũng như hải ngoại này có một cái vũ khí. Đây là một cái vũ khí rất là quan trọng, mà rất là có một áp lực rất là lớn và rất mạnh và rất thành công. Điển hình là nếu mà không có cái mạng xảy có trên mạng thì cái ngày 10 tháng 6 chưa chắc đã thành công được như cái điều mong muốn của những người đứng ra mà tổ chức. Thì đây là một cái điều mà cộng sản hiện tại bây giờ đang phải đương đầu, và họ có cái lực, họ có cái quyền, họ có tiền và họ có đủ cái phương diện để mà họ trấn áp cái vấn đề đó. Nhưng mà cái được hay không thì nói lại là một vấn đề khác. Thì không biết là anh Hùng thấy rằng bây giờ trở lại cái vấn đề mà cái sự thiệt thòi của người dân đó, thì anh thấy rằng cái sự thiệt thòi của người dân, chúng ta chưa nói về cái doanh nghiệp. Cái doanh nghiệp đó, thì hôm nay chúng ta có nói sơ qua về cái doanh nghiệp, họ cũng sẽ bị thất thu bởi vì họ không có cập nhật được tất cả những cái tin tức, cập nhật được những cái thông tin mà mới nhất, hoặc là những cái mà cái khoa học, kỹ thuật nó tân tiến, họ không theo kịp. Đó là cái doanh nghiệp. Nhưng mà đối với người dân thì anh nghĩ như thế nào về cái người dân, họ thiệt thòi như thế nào trong vấn đề đó, trong vấn đề mà cái luật an ninh mạng?
Nghĩ dần dần người dân của chúng ta đó, họ sẽ bị trong một cái tình trạng gọi như là bây giờ mình không biết tin ai, là bởi vì tất cả những tin tức anh đưa ra, bây giờ khi mà nhà cầm quyền yêu cầu anh phải cung cấp là anh phải cung cấp. Vì thế mà tôi sợ là sẽ đưa đến tình trạng là bây giờ mình không biết ai sẽ cung cấp cái tin tức của mình cho nhà cầm quyền nữa. Nó đưa đến tình trạng người này nghi kỵ lẫn nhau, người này lo sợ lẫn nhau, và từ đó là cái cách mà các nước cộng sản họ áp dụng, tức là người này nghi kỵ lẫn nhau. Trong một xã hội không ai có thể tin ai được hết, đó là cái tôi lo sợ mà người dân Việt Nam sẽ phải đương đầu. Trở lại cái vấn đề mà hồi nãy anh Trần Anh nói là cái hãng Google đó, thì họ đưa cái hình Trường Sa Hoàng Sa, nhưng mà không dùng chữ Trường Sa Hoàng Sa, dùng chữ Tam Sa, tức là cái gì, tức là cái ý muốn của Trung Cộng muốn như vậy. Thì điều đó cái điểm mà chúng ta muốn nói là cái gì, nhiều khi những hãng ngoại quốc vì họ muốn cái thị trường Trung Cộng béo bở quá, cho nên họ sẵn sàng chiều lòng Trung Cộng để mà làm ăn. Đó, tôi rất là lo sợ cái việc đó. Thưa anh Trần Anh và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, khi mà nói về cái luật an ninh mạng thì chúng ta thấy rằng cái luật này nó được giao cho cái Bộ Công an. Tức là chúng ta thấy rằng một cái bộ phận mà họ vừa ra luật mà vừa áp dụng luật, thì đây là một cái điều trớ trêu cho một cái nhà cầm quyền, và một cái điều bất hạnh cho những người dân của chúng ta. Tức là công an họ muốn đàn áp thì họ ra những cái luật đàn áp và được Quốc hội chuẩn thuận. Thì đây là một cái điều nguy hiểm. Họ chẳng cần phải hỏi ý kiến ai, mà đặc biệt là luật
thì họ cũng chẳng có tham khảo những nhà chuyên môn. Và giả sử mà có tham khảo các nhà chuyên môn thì đó cũng chỉ là những nhà chuyên môn, những thợ gạch. Thành ra các nhà phân tích có tâm thì họ nghĩ rằng đây là một cái điều trớ trêu cho cái nhà cầm quyền. Tức là Bộ Công an họ ra một cái luật, họ cảm thấy rằng cái luật này họ cần phải được bảo vệ cho họ, thì họ dĩ nhiên họ làm lợi cho họ. Và cái thất bại của người dân là họ muốn kiểm soát, hoặc là họ muốn bắt bớ ai, hoặc là họ muốn làm cái gì thì họ lại viết vào thêm cái luật đó. Thì đây là một cái mà Trần Ánh thấy rằng không thể để chấp nhận được. Và đây cũng chính là cái mà người dân trong mấy tuần lễ qua đã đồng lòng để mà nói lên, phản đối lại những cái điều mà trớ trêu đó, và phản đối lại những cái điều mà vô lý đó, để làm cho nhà cầm quyền họ có thể họ thay đổi. Nhưng mà đối với anh thì không biết là anh có nghĩ rằng trong tương lai, tức là ngày 1 tháng 1 năm 2019, tức là sang năm đó, đầu năm tới đó, thì với áp dụng. Nhưng mà thật sự ra thì có cái luật này hay không luật này, thì chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng Cộng sản Việt Nam vẫn đưa ra những cái lý luận của họ để mà họ đàn áp những người dân. Họ muốn bắt ai thì họ bắt, và họ muốn có thể nói họ muốn đưa ra một cái luật nào thì tự họ chuẩn thuận và họ áp dụng. Thì cái điều đó là cái điều mà Trần Anh thấy rằng nó nghịch lý, và Việt Nam thì phải chấp nhận cái điều đó. Thì anh có ý kiến gì trong cái vấn đề là chính ngành công an họ ra cái, họ viết ra cái luật đó và họ chuyển cho bên Quốc hội để mà chuẩn thuận, thì cái điều đó là cái điều trớ trêu phải không anh Lê Mộ?
Cái điều rất là trớ trêu, và nó là cái chuyện mà ai trong chúng ta cũng biết là ở Việt Nam chính nhà cầm quyền muốn làm cái gì, muốn làm ở lúc nào là họ làm, không tại sao, lý do tại sao là có lợi cho nhà cầm quyền, họ cũng chẳng cần phải lo sợ ai cả. Lấy ví dụ như hồi nãy anh nói ngày 1 tháng 1 2019 là cái luật an ninh mạng nó sẽ hiệu lực thi hành, nhưng mà họ đâu có cần đợi ngày 1 tháng 1 2019, là bởi vì ví dụ như là ba cái đặc khu chẳng hạn, bây giờ họ dời đến tháng 10, và nói bây giờ vì người dân biểu tình chống đối dữ quá, họ dời đến tháng 10, rồi dời đến tháng 10, rồi cuối cùng lại họ cũng sẽ thông qua, bởi vì cái sự thông qua là trong tay của họ. Đó là chuyện thứ nhất. Thứ nhì nữa là tôi đọc báo thấy là những cái công ty của Trung Cộng họ mang những xe ủi đất, những cái vận tải to lớn vào, họ đã làm ở những cái ba đặc khu đó rồi, họ đâu cần phải đợi đến luật được thông qua họ mới mang vào, bây giờ họ đã làm rồi, biến ra thành ra những cái nơi cái gì hotel, casino đồ vân vân ở ba cái đặc khu, đặc biệt là ở ngoài Bắc, ở Vân Đồn đó, thấy không? Cho nên là tóm lại là gì, cầm quyền ở Việt Nam họ muốn làm gì thì họ làm, họ muốn làm rồi lúc nào thì họ làm, họ chẳng cần phải trả lời cho ai biết là tại sao làm, vân 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 vân, tất cả mọi thứ đều nằm trong tay họ hết. Và cái nguy hại nhất là trong tương lai Trung Cộng sẽ kiểm soát cái tư duy của người Việt Nam trong nước bằng cách là thay thế tất cả những cái công ty ở ngoài quốc, Google, Facebook vân vân, bằng các công ty của họ. Quý vị thử tưởng tượng tất cả những cái sinh hoạt chúng ta ở bên này, người ta thấy được là nhờ Facebook, họ bỏ lên Facebook chúng ta thấy liền gần như ngay lập tức những cái hình ảnh rồi vân vân. Quý vị thử tưởng tượng sau đó Facebook sẽ được thay bằng một cái hãng của Trung Cộng, chúng tôi chẳng biết nó tên là gì, thì tất cả những cái tin tức đó dĩ nhiên là bên này chúng ta không đọc được, giống như là nó gọi khép kín vào trong cái ranh giới của nước Việt Nam, và người ngoài cũng chẳng biết được nó chuyện gì xảy ra ở bên trong nước Việt Nam. Đó là một điều rất là nguy hại. Và tôi nghĩ là trong một thời gian sắp tới, tôi không biết là bao lâu, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, vân vân, nó sẽ trở thành sự thật. Và đó là cái điều không ai trong chúng ta muốn cả, thưa anh Trần Anh và tất cả quý vị khán giả.
Vâng, anh vừa đề cập tới những cái đặc khu, đặc biệt là những cái đặc khu mà mới xuất hiện và mới nổi lên ở trong cái tháng vừa qua đó, đặc biệt là ba cái đặc khu mà chúng ta cũng đã nhắc lần trước rồi đó. Thì trở lại cái vấn đề mà ba cái đặc khu đó, thì nếu mà ba cái đặc khu đó thực hiện thì anh nghĩ rằng cái lĩnh vực về văn hóa đối với Việt Nam thì nó như thế nào? Tại vì riêng đối với Trần Anh thì cái đặc khu đó có lẽ nó không có đáp ứng về cái nhu cầu kinh tế cho Việt Nam. Có thể cái ba đặc khu đó nó có lợi cho kinh tế của nhà đầu tư. Nhưng mà ở đây có lẽ chúng ta hiểu ngầm rằng không ai khác ngoài cái vấn đề Trung Cộng là nhà đầu tư ra. Thì vấn đề kinh tế là chỉ có lợi cho những nhà đầu tư thôi. Việt Nam có lẽ chẳng được sơ muối gì cả. Nhưng mà trở lại cái vấn đề ba cái đặc khu đó, nếu mà nó xảy ra thì cái vấn đề văn hóa của Việt Nam của chúng ta trở nên thấy có nguy cơ. Thì anh nghĩ như thế nào trong cái vấn đề đó?
Trước nhất ba cái đặc khu đó sẽ làm lợi cho các hãng Trung Cộng, các hãng làm business ở Trung Cộng. Là bởi vì sao vậy? Họ sẽ bỏ tiền vào ba cái nơi đó để họ đầu tư. Thì đầu tư có nghĩa là phải có lời, và có lời là cho các hãng Trung Cộng. Đó là chuyện thứ nhất. Nhưng chúng tôi lo ngại cái chuyện thứ nhì, cái bước thứ nhì đó, là chúng tôi rất là lo ngại là như thế nào. Thường thường nó xảy ra như thế này, sau khi mà các nhà đầu tư của Trung Cộng họ mang tiền, bạc, vân vân, nhân lực, đồ ba cái nơi đó, sau một thời gian họ là làm ăn khấm khá. Nếu mà người dân Việt Nam của chúng ta đến một lúc nào đó chịu không nổi những cái áp lực của cái ba đặc khu đó, bởi vì nó như là cái lãnh địa riêng của họ, là người Việt Nam không được vào. Và trong đó tôi được nghe nói là trong ba nơi đó họ được quyền có trường ốc dạy, họ muốn dạy theo cái cách nào của Trung Cộng đó thì họ dạy, người Việt Nam của chúng ta không được quyền léo hánh vào. Thì nó đưa đến cái chuyện là ví dụ như là người Việt Nam chúng ta chịu không nổi những cái chuyện như vậy, chúng ta đứng lên, chúng ta đòi lại, chúng ta biểu tình, chúng ta phản đối vân vân, thì lúc đó chính quyền Trung Cộng lại mang quân sang. Đây là cái tôi sợ, họ mang quân sang, họ nói tôi bảo vệ kiều dân của tôi bảo vệ tài sản của kiều dân chúng tôi, và sau khi họ mang quân sang họ chiếm cả nước Việt Nam của chúng ta. Tất cả những cái chuyện đó đều xưa như trái đất trong đời nhị thế chiến. Chính Hitler cũng làm như vậy. Họ có những nước, ví dụ như nước Áo chẳng hạn, nói tiếng Đức. Họ nói, đây là kiều dân của chúng tôi mang quân sang bảo vệ kiều dân, rồi họ chiếm, rồi từ chiếm từ từ. Cái màn đó nó rất là cũ, nhưng mà nó rất là ăn khách anh Trần Anh . Ngay cả năm 2014, khi mà Putin chiếm cái đảo Crimea của Ukraine, họ cũng nói là người dân ở nước đó muốn sát nhập vào nước Nga. Người dân ở nước đó họ nói tiếng Nga. Bởi vì sao? Vì xưa nó là một phần của Nga. Nhưng mà kể từ năm 1954 thì nó đã thuộc vào Ukraine rồi. Họ nói là bây giờ những người này họ muốn sát nhập vào nước Nga. Thì chúng tôi phải có bảo vệ. Mà chúng tôi phải có nhiệm vụ để đáp ứng lại nhu cầu đó của họ. Giống như là ba đặc khu. Người Trung Cộng dân họ sẽ mang sang tiền bạc của cải vân vân, thấy chứ? Rồi họ nếu mà có chuyện gì họ sẽ mang quân sang, tôi bảo vệ quyền lợi của tôi, bảo vệ tài sản vân vân. Cái mà tôi lo sợ đó anh Trần Anh, cái bước thứ nhì, cái bước đầu tiên đó, họ cũng làm ăn buôn bán rồi vân vân rồi thôi. Đa phần là có lợi cho các công ty của họ, có thể có một lợi chút xíu cho người Việt chúng ta, nhưng mà cái bước thứ nhì là cái tôi lo sợ, đó là set up sẵn, dàn dựng sẵn, có bài bản, có lớp lang, tinh trình họ mang quân sang với cái chiêu bài là bảo vệ kiều dân, bảo vệ tài sản, họ chiếm hết cả nước Việt Nam của chúng ta, là bởi vì họ đã có sẵn người ở đó rồi. Đó là cái tôi lo sợ đó anh Trần Anh và quý vị thính giả.
Vâng. Cái này thì là một cái điều mà rất là tiếc cho Việt Nam của chúng ta, không có những nhà lãnh đạo sáng suốt. Hoặc là nếu mà có thì họ cũng chỉ nhìn ở một cái khía cạnh là họ có lợi cho họ, bản thân của họ, cái phe nhóm của họ, bằng cách là Trung Cộng đã bỏ rất nhiều tiền bỏ vào túi của họ. Thì cái điều đương nhiên họ sẽ nhắm mắt làm ngơ tất cả những cái vấn đề đó. Họ không cần phải nghĩ rằng nó sẽ tai họa như thế nào. Họ tự an ủi cho họ rằng ôi cái ba cái chuyện đất cát nhỏ nhoi con cháu mình mai mốt nó đòi lại, những cái an ủi, tự an ủi cho họ để mà họ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà đây là một cái rất là nguy hiểm. Chính vì thế mà dân tộc Việt Nam của chúng ta đã có một cái tầng lớp người dân họ đã sáng suốt. Họ không phải là những người ở nằm ở trong trong cai trị của Việt Nam, nhưng mà họ là những người bị trị, họ đã đứng lên để họ quyết giữ lại cái vũ khí cuối cùng của họ là cái đất nước của họ. Thành ra hồi nãy anh Hùng cũng có nói rằng khi mà nói đến cái đặc khu đó thì cái người Việt Nam của mình chẳng có sơ múi gì trong đó, ngay cả vấn đề mà muốn bén bảng tới mà không có tiền, mà ngay cả vấn đề có tiền chưa chắc đã được vô trong những cái vấn đề đó, trong những cái đặc khu của họ. Họ kiểm soát tất cả mọi cái. Thành ra trong tương lai họ sanh con đẻ cái, rồi họ tất cả họ mầm mấm, họ gây dựng ở trong đó. Rồi tới một cái lúc, rồi nó nếu mà nó không phải là tự động trở thành cái thuộc địa của họ, thì họ vẫn có thể dùng cái sức mạnh bằng quân sự để mà họ dùng áp lực để họ bảo vệ cái dân của họ. Tới tại vì tới một cái lúc mà 99 năm, tức là cũng khoảng 5-6 cái đời người rồi, thì 5-6 đời người thì con cháu của những người Trung Cộng đó họ lấy người Việt Nam, thì những người Việt Nam đã cũng từ từ sẽ biến hóa, biến dạng. Thành ra đó là cái do mà gọi là đại nạn về Hán hóa ở cái điều đó. Thì nhà, đó là cái vấn đề mà văn hóa rồi chính trị nó có liên quan đến nhau. Nhưng mà khi mà trở lại cái vấn đề đặc khu nữa đó, thì anh thấy rằng cái vấn đề mà an ninh đó, cái vấn đề an ninh hiện tại bây giờ cũng nhiều người rất là đặt quan trọng. Tại vì nếu mà chúng chỉ riêng về cái ba cái đặc khu mới đây mà chúng ta đã cảm thấy rằng đang là có vẻ sôi bổng nhất đó, là một cái ở miền Bắc, tức là Vân Đồn miền Bắc, một cái ở miền Trung, tức là cái Bắc Vân Phong, và cái miền Nam, tức là cái Phú Quốc. Thì rõ ràng chúng ta nhìn vào cái bản đồ, chúng ta thấy rằng đây là một cái... đây là một cái địa điểm rất là quan trọng cho những cái chiến lược về vấn đề quân sự. Thì anh nghĩ rằng về quân sự, về chính trị thì chúng ta có nói rồi. Về quân sự anh nghĩ rằng nó có tác động như thế nào trong cái vấn đề nếu mà ba cái đặc khu đó nó trở thành hiện thực, nếu mà nó giao hoàn toàn cho phía bên Trung Cộng, thưa anh Hồng.
Cái trong ba cái đó, cái ở giữa Bắc Vân Phong hả anh Trần An?
Bắc Vân Phong, dạ.
Và nó gần với lại một cái nơi rất là quan trọng về phương diện quân sự, đó là hải cảng Cam Ranh. Hải cảng Cam Ranh quý vị cũng biết là một cái hải cảng rất là tốt. Nó sâu nhưng mà nó lại nó sâu cho nên các tàu bè vào tránh bão được, và nó nằm vị thế rất là tiện lợi. Vì thế mà tôi lấy ví dụ hải quân Trung Cộng từ từ họ sẽ lớn mạnh ra, họ sẽ có những cái tàu đi ít nhất là trong vùng Nam Thái Bình Dương, trong vùng Đông Hải của chúng ta, bão tố họ vào trong đó họ lánh nạn. Đó là cái điều chiến lược về quân sự. Ở Phú Quốc thì tôi nghĩ là nó cũng có một số các cái tiềm năng về quân sự như thế là nó, mà tôi không phải là chuyên gia, tôi không thấy. Dĩ nhiên là phía Bắc Vân Đồn, tức là nơi mà rất là gần với lại biên giới Trung Cộng, Móng Cái, vân vân về phía Bắc. Thì tôi thấy là khi mà họ lựa những cái ba cái này nó những cách rất là chiến lược. Nhưng mà anh Trần Anh thì suy nghĩ xem, đâu phải đây là ba cái đầu tiên chúng ta đã nghe thấy Vũng Áng, đúng không anh Trần Anh, ở Thanh Hóa, nơi mà là riêng của họ rồi, người chúng ta không có được bén mảng vào, và một vài nơi nữa mà chúng tôi không có rành, Bình Dương ở miền Nam, hoặc có những cái nơi riêng đó, không có họ muốn làm gì thì làm, không có người Việt Nam mà dám làm gì hoặc là dám mà đưa vào. Thì cái lý luận họ đưa ra nghe ra thì có lý luận của nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra thì nghe là có vẻ có lý, nhưng mà chúng ta thử phân tách chút xíu. Họ nói là sau 99 năm trả lại cho người Việt Nam chúng ta thì nó cũng vẫn là đất của chúng ta, chúng đâu có mất mát cho ai đâu. Họ nói ví dụ như là Hồng Kông, Trung Hoa đã ký cho nước Anh 99 năm và trả lại rồi, Ma Cao đã ký cho Bồ Đào Nha và trả lại rồi. Nhưng mà nó như thế này, Hồng Kông sau 99 năm, người Anh, nước Anh tức là một nước theo chế độ dân chủ, văn minh, tiến bộ, họ trả lại đàng hoàng cho Trung Hoa. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa, theo thiện ý của chúng tôi, chính người Anh là đã mang ánh sáng văn minh đến cho Hồng Kông. Quý vị tưởng tượng, nếu không có người Anh đến, Hồng Kông đâu có được phát triển như thế này. Họ đã quen với lại cái thể chế dân chủ, kinh tế của họ phát triển, vân vân và vân vân. Macau cũng vậy. Cho nên là nó là hai cái nghe ra, hai cái sự so sánh nghe ra thì nó có vẻ giống nhưng nó rất là khác. Người Anh sau khi mà 99 năm là họ trả rồi, họ đi về, họ không có phải là muốn chiếm luôn của Trung Cộng như là Trung Cộng muốn chiếm luôn cả nước Việt Nam của chúng ta. Nó hai chuyện rất là khác nhau. Nghe bề ngoài thì nó vẻ giống nhưng mà thực ra rất là khác. Thưa anh Trần Anh và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, đây là một cái chiến lược tầm ảnh dâu của Trung Cộng mà Đặng Tập Cận Bình đang là thực hiện. Mà rất là tiếc nhà cầm quyền Cộng Cộng sản Việt Nam của chúng ta có thể thấy nhưng mà vẫn làm ngơ. Bởi vì họ đã dính vào một cái vòng kim cô của Cộng sản Trung Cộng để cho đất nước của chúng ta sẽ từ từ sẽ mai một. Và sẽ tới một cái ngày nào rất gần đây sẽ lọt vào cái bàn tay rất là êm ả của Trung Cộng. Bao nhiêu năm lịch sử Việt Nam của chúng ta chứng minh rằng bên phía Bắc, tức là giặc Tàu phía Bắc không thể nào mà đi qua được cái cửa ải của Việt Nam của chúng ta. Bởi vì cha ông của chúng ta rất là sáng suốt. Nhưng mà bất hạnh thay, đây là một cái chiến lược rất là thâm độc. Mà chúng ta cứ gọi nó là một cái hiểm họa Hán hóa thì nó đang hiện hiện ngay trước mắt của chúng ta. Bởi vì nhà cầm quyền Cộng sản hiện tại bây giờ bằng chứng là cái bà chủ tịch của Quốc hội Việt Nam của chúng ta, bà Kim Ngân bây giờ đó, thì bà nói là bỏ ra một đồng thì thâu cả trăm đồng hoặc là hơn nữa. Bà ru ngủ người dân bằng cái phương thức đó, nhưng mà cũng may mắn là dân tộc Việt Nam của chúng ta 90 mấy triệu người, họ vẫn còn đang sản xuất và cái lòng yêu nước của họ đã vượt lên trên tất cả những cái bản năng của họ. Bản năng của họ là rất là yếu, nhưng mà cho tới giờ phút này họ đã bất chấp, họ có thể đương đầu với nhà cầm quyền Cộng sản để mà họ giữ cho bằng được cái vùng đất đầu tiên của chúng ta. Thì ngày hôm nay chương trình cũng không còn nhiều lắm, chúng ta có thể phải kết luận cái chương trình ngày hôm nay. Thì trong cái đặc khu ba, cái bạc khu cũng như là cái luật an ninh mạng, không biết là anh Lê Mùng Hùng còn muốn nói gì để chúng ta có thể chia sẻ với quý khán giả trước khi mà chúng ta chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay, thưa anh.
Dạ vâng, tất cả những cái mà đã xảy ra Việt Nam nó đều có liên hệ với nhau hết. Ba đặc khu, luật an ninh mạng, vân vân và vân vân. Thì hy vọng là trong những ngày tháng sắp tới, đây là cái suy nghĩ của chúng tôi. Đây thưa anh Trần Anh, tôi nghĩ là chúng ta cần nên kết nối với những thế lực ngoại quốc, là bởi vì nếu mà chúng ta chỉ có đương đầu với Trung Cộng không thôi thì chúng ta sẽ thua, là bởi vì họ quá lớn, quá mạnh, quá giàu, vân vân. Kết nối như thế nào, chúng tôi thiết nghĩ ví dụ như là nước Phi Luật Tân chẳng hạn, họ cũng là nạn nhân của Trung Cộng. Trung Cộng nó chiếm cái Scarborough Shoal thì cũng là một cái mối hiểm khích. Chúng ta có thể kết nối với những thế lực ngoại quốc, là bởi vì chỉ có những thế lực ngoại quốc mới giúp được cho chúng ta tránh khỏi hiểm họa Trung Cộng, là bởi vì khi mà Trung Cộng họ thống trị toàn thế giới, thứ nhất là họ thống trị Đông Nam Á cái đã, thì những cái quyền lợi của những cái công ty đó sẽ bị va chạm. Và hy vọng là họ thấy được như vậy, chúng tôi nghĩ là họ thấy được như vậy, thì họ sẽ vì quyền lợi của họ, chứ chưa chắc là vì họ thương yêu gì nước Việt Nam của chúng ta đâu. Nước Việt Nam của chúng ta chỉ có người Việt Nam của chúng ta mới thương yêu và trân quý mà thôi. Vì quyền lợi riêng của họ, hy vọng họ sẽ giúp chúng ta để tránh cái nạn Hán hóa. Bởi vì cái này là một cái rất là nguy hiểm, nó nằm trong cả cái chiến lược 100 năm của Tập Cận Bình đã đưa ra. Ví dụ như là cái con đường tơ lụa mới của thế kỷ 21, đó là cái mà cái chiến lược toàn cầu của họ. Khi xưa thì chỉ có đường đường bộ không thôi, nhưng mà bây giờ thế kỷ thứ 21 thì họ sẽ có đường biển, sẽ có đường hàng không, sẽ có không gian, sẽ có vân vân nhiều thứ lắm, gọi là con đường tơ lụa của thế kỷ 21. Nó là nằm trong một cái chiến lược 100 năm của Tập Cận Bình, họ muốn thống trị toàn thế giới. Đó là thưa anh Trần Anh và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn anh Lê Bình Hùng đã chia sẻ với quý thính giả của chúng ta trong cái đề tài mà chúng ta cảm thấy rằng cái thời sự Việt Nam của chúng ta rất là còn đang nóng bỏng, mặc dù đã cả tháng qua rồi. Nhưng mà thấy rằng cứ cuối tuần thì kể cả hải ngoại cũng như là trong quốc nội của chúng ta, những người dân còn ý thức được cái sự sống còn của quê hương và đất nước. Họ vẫn tiếp tục để mà chống đối lên tiếng, để mà chống đối nhà cầm quyền, để cho may ra nhà cầm quyền có một cái cơ hội để quay đầu trở lại với quốc gia và dân tộc. Và hy vọng rằng trong tương lai chúng ta mỗi ngày một sức mạnh hơn. Anh Lê Mà Hùng vừa mới đề cập tới cái vấn đề mà các thế lực của quốc tế, đặc biệt là các khu vùng trong vùng đó, thì dĩ nhiên chúng ta cũng thấy được cái điều đó, những cái điểm lợi là cái sự liên kết, là không phải là chỉ có Philippines không, nhưng mà cả Mã Lai, cả ngay cả Tây Tạng, cả những nước mà đã
Indonesia,
đúng, có những nước đã bị có kinh nghiệm, đã bị Tàu Cộng đã xâm lấn từ từ. Và ngay trước mắt thì chúng ta thấy rằng có những cái hiệu quả rất là đáng để chúng ta học. Thì trong tương lai, có lẽ dân tộc Việt Nam của chúng ta cũng phải đi theo con đường đó để chúng ta tìm thêm sức mạnh của đồng minh. Và dĩ nhiên là ngày hôm nay chúng ta cũng không còn thời gian nữa. Thành là chúng tôi xin cảm ơn anh Lê Mộng Hùng cũng như là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Văn hóa và Lịch sử của chúng ta. Và hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội trở lại. Và xin cảm ơn quý thính giả và chúc quý thính giả cũng như là anh Lê Mộng Hùng buổi chiều thật là an vui và hạnh phúc bên gia đình.
Vâng, cảm ơn anh Trần Anh và tất cả quý vị thính giả.
Viễn thêm trang sử vàng nào ta.